cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đêm chết nhất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta tiếp tục chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh trong sách Ô-sê đoạn 1, nói đến hôn nhân của Ô-sê và Gô-me. Thưa quý vị, khi chúng ta đến sách Tiên tri Ô-sê, chúng ta đến một trong những sách lớn của Kinh Thánh và chúng ta cũng đến một tiên tri nổi bật. Riêng tôi không thích cách phân chia của các sách tiên tri thành hai nhóm, tiên tri lớn và tiên tri nhỏ. Mỗi một người trong những tiên tri này là những người nổi bật, dẫu rằng họ viết lời tiên tri dài hay ngắn. Vì thế, các bạn không gọi Elise là tiên tri nhỏ, bởi vì ông không hề viết một lời tiên tri nào. Và trong trường hợp của Giăng Baptist là tiên tri cuối cùng, ông không hề viết một chữ nào. Nhưng ông là tiên tri của Đức Chúa Trời, được Chúa dùng loan báo về sự đến của Đấng Cứu Thế. Theo Kinh Thánh của người Hebrew, các tiên tri không được chia ra làm hai nhóm tiên tri lớn và tiên tri nhỏ. Sự sắp đặt này chúng ta có hiện nay được thực hiện vào thế kỷ thứ 3. Nếu tôi có thể được phép sắp đặt lại các sách trong Kinh Thánh, tôi đặt từng sách tiên tri tương ứng với từng thời kỳ của các sách lịch sử. Các bạn chú ý rằng, các lời tiên tri phần lớn được viết vào thời kỳ đất nước bị chia làm hai, khi mà các vua này thất bại, Đức Chúa Trời dấy lên những tiên tri để giảng cho đất nước. Vì thế, nếu theo lịch sử, sách tiên tri Ô-sê thuộc về thời kỳ trước Giê-rê-mi. Ô-sê đồng thời với tiên tri Ê-sai và Mi-ca nói tiên tri cho vương quốc miền Nam. Và Ô-sê cũng đồng thời với tiên tri Giô-ên ở vương quốc miền Bắc. Ô-sê được ví sánh như là Giê-rê-mi trong nhiều phương diện. Giê-rê-mi là tiên tri cuối cùng trước khi vương quốc miền Nam bị lưu đày. Nhưng hơn 100 năm trước đó, Ô-sê là tiên tri của vương quốc miền Bắc. Ông thực hiện cùng một trọng trách như Giê-rê-mi đã làm. Đó là nói lời cảnh giác cho đất nước về mối đe dọa, tai họa bị lưu đày sẽ đến. Cả hai tiên tri này đến giảng với một kinh nghiệm đau lòng. Dầu rằng câu chuyện của Giê-rê-mi tỏ tường hơn với công chúng. Kinh nghiệm của Ô-sê xảy ra trong gia đình, trong khi hoàn cảnh của Giê-rê-mi xảy ra với đất nước. Giê-rê-mi yêu mến đất nước của ông. Nó làm cho Giê-rê-mi đau lòng khi giảng sứ điệp mạnh mẽ khó khăn. nhưng Đức Chúa Trời chọn một người có tấm lòng mềm mại để thực hiện công tác này. Có lẽ Ô-xê không có mềm mại như Giê-rê-mi, nhưng chúng ta thấy Ô-xê ở trong một gia đình đổ vỡ với tấm lòng tan nát. Vợ của ông không chung thủy với ông và trở thành kỹ nữ. Ô-xê yêu thương vợ rất nhiều và đi ra tìm vợ đem trở về. Sau đó, nàng trở lại làm kỹ nữ. Từ kinh nghiệm đau buồn này, Ô-xê đi đến trước dân chúng Israel với nước mắt tuôn tràn trên má. Ông nói, ta muốn nói với dân chúng Đức Chúa Trời có cảm nghĩ như thế nào về dân tộc này. Bởi vì ta cũng có cùng cảm nghĩ này. Bởi vì lòng của Ô-xê tan vỡ, ông có sứ điệp của Đức Chúa Trời với quốc gia của ông. Thưa các bạn, trong ba đoạn đầu tiên của sách Tiên tri Ô-xê, chúng ta có câu chuyện liên hệ đến gia đình riêng tư của ông. Ông có người vợ không chung thủy tên là Gô-me. Tại đây chúng ta thấy sự ô nhục xảy ra trong gia đình với nhiều lời gièm pha của những người sống cùng thị trấn. Hôn nhân của Ô-xê và Gô-me, một người kỳ nữ. Mời quý vị cùng xem ở trong Ô-xê đoạn 1, câu 1. Có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng Ô-xê, con trai của Bê-ê-ri, về đời Ô-xia, Giô-tham, A-cha, Ê-xê-chia là các vua của Giu-đa, và về đời Giê-hô-bô-am, con trai của Giô-ách, vua Israel. Ô-xia, Giô-tham, A-cha, Ê-xê-chia là các vua của Giu-đa thuộc về vương quốc miền Nam. Còn Giê-rô-bô-am, con trai Giô-ách, vua Israel, đây là một vua gian ác nhất thuộc về vương quốc miền Bắc. Qua những câu này, cho chúng ta thấy thời kỳ và bối cảnh cũng như nơi mà tiên tri Ô-xê được Đức Chúa Trời kêu gọi để thực hiện công tác. Và tiếp đến, trong Ô-xê đoạn 1 câu 2, khi Đức Giê-hô-va bắt đầu phán cùng Ô-xê, Đức Giê-hô-va bảo người rằng, hãy đi lấy một người vợ gian dâm và con cái ngoại tình, vì đất này chỉ phạm sự tà dâm lìa bỏ Đức Giê-hô-va. Những gì mà Chúa bảo tiên tri này làm là một điều giật mình, kinh ngạc. Vì thế có nhiều người giải nghĩa không muốn nhận lời truyền bảo này của Chúa theo nghĩa đen. Trong một bản dịch kinh thánh bằng tiếng Anh, được gọi là New Scottish Reference Bible, tất nhiên là bản dịch kinh thánh mới của Scofield, là quyển kinh thánh rất tốt mà tôi thường dùng để tra cứu, nhưng trong đó có lời ghi chú mà tôi hoàn toàn không đồng ý. Lời ghi chú đọc như sau: Đức Chúa Trời không có truyền bảo vua Ô-xê cưới một người vợ không đạo đức, nhưng cho phép ông thực hiện ý muốn cưới Gô-me với lời cảnh giác rằng cô ta sẽ trở thành người vợ không chung thủy, và dùng kinh nghiệm đau buồn của tiên tri để làm nền tảng trình bày một bài học về sự quan hệ của Đức Chúa Trời với Israel. Tôi nghĩ rằng với phương cách tốt đẹp này nhằm giúp cho Đức Chúa Trời ra khỏi thế kẹt. Nhưng các bạn không cần phải giúp đỡ Ngài ra khỏi thế kẹt. Đức Chúa Trời không bao giờ kẹt vào bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào cả. Ngài có đầy đủ trách nhiệm về tất cả những lời truyền bảo này. Phương cách mà tôi hiểu câu này là Đức Chúa Trời nói với Ô-xê, hãy đi. Khi tôi còn thiếu niên, cha mẹ tôi bảo tôi, hãy đi đến tiệm mua đồ, hoặc hãy đi trường học. Tôi luôn hiểu rằng đó là lời yêu cầu mà tôi cần phải thực hiện. Khi Đức Chúa Trời nói với Ô-xê, hãy đi, đó không phải chỉ là một sự cho phép cưới Gô-me làm vợ, nhưng cũng là một mạng lệnh phải thực hiện như vậy. Ô-xê là một thanh niên trẻ, rất có thể sống trong vùng quê của Ê-phraim thuộc vương quốc miền Bắc. Ông đã gặp phụ nữ trẻ đẹp này và yêu cô ta cách điên dại. Nhưng sau đó, cô ta trở thành kỹ nữ. Thông thường, ông có thể bỏ nàng qua một bên. Có thể ông muốn cưới nàng, nhưng không thể thực hiện được điều đó trong một thị trấn nhỏ. Vì theo luật pháp của Môi-se, nói cô ta bị ném đá chết. Trong hoàn cảnh đó, Ô-xê sẽ làm gì? Đức Chúa Trời nói, hãy đi cưới nàng. Đức Chúa Trời thật sự bảo Ô-xê làm một điều vi phạm luật pháp Mô-xê. Có một vài người nói, đó là điều ghê sợ. Nhưng thưa các bạn, nó không ghê sợ chi khi Đức Chúa Trời bảo các bạn làm điều đó. Đức Chúa Trời nói với Ô-xê, ngươi đã yêu nàng, và giờ đây muốn bỏ nàng qua một bên. Chúa muốn ngươi cưới nàng. Nàng là vợ ngoại tình, là con của người ngoại tình. Rõ ràng, đây là lời kỹ thuật về một gia đình không chung thủy. Tại đây, từ lúc ban đầu, Đức Chúa Trời nói rõ với Ô-xê cách nào Ngài dùng kinh nghiệm của đời sống ông. Ngài nói, vì đất này chỉ phạm sự tà dâm lìa bỏ Đức Giê-hô-va. Ngài so sánh sự tà dâm thuộc thể với sự tà dâm thuộc linh. Điều này có sự ứng dụng cho những người tin Chúa hôm nay. Khi con cái Đức Chúa Trời bỏ Ngài và đi thờ các thần khác, họ sẽ là người phạm tội tà dâm thuộc linh trong cái nhìn của Đức Chúa Trời. Đây là ngôn ngữ chính xác mà Ngài dùng tại đây. Ngài dùng ngôn ngữ rất rõ ràng. Tôi mong ước rằng tòa giảng hôm nay có những lời mạnh mẽ như vậy. Trong khi chúng ta thường cố gắng nói những lời tốt đẹp nghe êm tai, và kết quả là chúng ta không giảng mạnh mẽ lời của Đức Chúa Trời. Và tiếp đến trong Ô-xê đoạn 1, câu 3 đến câu 5. Vậy Ô-xê đi cưới Gô-mê, con gái của Điếp-la-im, nàng chịu thai và sanh cho người một trai. Bây giờ Đức Giê-hô-va phán cùng người rằng, hãy đặt tên nó là Gít-ri-ên, vì còn ít lâu nữa ta sẽ báo thù quyết của Rít-ri-ên nơi nhà Giê-hu và dứt nước của nhà Israel. Trong ngày đó, ta sẽ bẻ cung của Israel trong chủng Rít-ri-ên. Không những trong hôn nhân của Ô-xê, nhưng trong con cái của ông trình bày chúng ta một bài học thuộc linh. Xin chúng ta cũng nhớ rằng, con cái Ê-sai cũng có một sứ điệp thuộc linh cho đất nước. Rít-ri-ên là tên con trai, có nghĩa rằng, Đức Chúa Trời sẽ làm cho tản lạc. Đức Chúa Trời nói, Ngài sẽ báo thù quyết của Rít-ri-ên. Rít-ri-ên là tên của thành phố và là đồng bằng nổi tiếng. Nó là đồng bằng Ha-ma-ghê-đôn. Nó có một lịch sử đẫm máu rất dài. Và trong tương lai, tại đây sẽ là nơi chiến tranh sau cùng kết thúc. Tại đây Đức Chúa Trời đang nói rằng, Ngài sẽ làm tan lạc vương quốc miền Bắc. Và tiếp đến trong Ô-xê đoạn 1 câu 6, nàng lại chịu thai và sanh một gái, thì Đức Giê-hô-va phán cùng Ô-xê rằng, hãy đặt tên nó là Lô-ru-ha-ma, vì ta đã không thương xót nhà Israel nữa, và quyết không tha thứ nó nữa. Đức Chúa Trời đặt tên cho đứa con gái này là Lô-ru-ha-ma, có nghĩa rằng nó không hề biết sự thương xót của cha. Nó không phải là đứa trẻ mồ côi, nhưng nó không biết cha nó là ai. Điều này cho thấy sự ô nhục xảy ra trong gia đình của Ô-xê. Đức Chúa Trời đang nói về sự suy đồi, hư hoại của dân chúng vương quốc miền Bắc vì họ đi vào sự thờ hình tượng. Ngươi không biết sự thương xót của ta, vì ta không phải là cha ngươi. Có một câu hỏi nêu lên. Có thể nào một người bước qua khỏi lằn ranh? Đó là, có ai chìm sâu vào tội lỗi đến nỗi ân điển của Đức Chúa Trời không thể với được chăng? Tôi không tin rằng các bạn có thể đến một nơi mà ân điển của Đức Chúa Trời không thể cứu rỗi các bạn. Nhưng tôi tin rằng, nếu các bạn tiếp tục nhất quyết từ chối ân điển và sự nhân từ của Đức Chúa Trời, và một ngày sẽ đến, các bạn sẽ bước qua lằn ranh. Điều này không có nghĩa rằng ân điển của Đức Chúa Trời không thể với đến các bạn, nhưng có nghĩa rằng không còn một chỗ nào trong các bạn mà ân điển của Đức Chúa Trời có thể đặt vào. Tôi xin lấy một thí dụ giải bài về câu chuyện người đàn ông mà tôi đã gặp khi còn làm mục sư cho hội thánh. Vợ ông muốn tôi thăm ông ở tại nhà vì chồng bà bị bệnh nhiều và gần chết. Bà muốn tôi trình bày tin lành cho ông ta, và tôi đã làm. Ông ta rất lịch sự và lắng nghe tôi. Sau đó ông nói, tôi sẽ nói vâng, tôi sẽ tiếp nhận Đấng Christ làm Chúa cứu thế. Nhưng tôi muốn nói cho ông biết sự thật này. tôi đã đùa giỡn với Đức Chúa Trời suốt cả cuộc đời của tôi. Tôi đã nói tiếp nhận Chúa 25 lần rồi. Tôi lặp lại lời hứa với Ngài, rồi sau đó tôi quay khỏi Ngài. Tôi đã không hề thành thật. Giờ đây thành thật mà nói, tôi không biết hôm nay tôi nói có thật hay không. Thưa quý vị, vào buổi lễ an táng của người đàn ông này, tôi thưa với Chúa rằng, tôi hy vọng người đàn ông này có lời xưng nhận thành thật vào lúc cuối cuộc đời. Và tôi hy vọng rằng ân điển của Đức Chúa Trời đến với ông ta. Các bạn có đùa giỡn với Đức Chúa Trời rất lâu nay không? Giống như quốc gia Israel đã làm. Và một ngày sẽ đến khi Đức Chúa Trời nói, ta không còn sự nhân từ nào cho các người. Và tiếp đến trong OC đoạn 1 câu 7. Nhưng ta sẽ thương xót nhà Juda, sẽ giải cứu chúng nó bởi Jehovah Đức Chúa Trời của chúng nó. Và ta sẽ không cứu chúng nó bởi cung, hoặc bởi gươm, hoặc bởi chiến trận, hoặc bởi ngựa, hoặc bởi người cưỡi ngựa. Do vậy Đức Chúa Trời nói rằng, ta sẽ thiên soát nhà Giu-đa. Tại sao Ngài chưa đón phạt nhà Giu-đa? Bởi vì lợi ích của nhà David. Đức Chúa Trời nói rằng, bởi vì lợi ích cho nhà David, Ngài không phân chia vương quốc trong thời của vua Salomon. Lần này và lần nữa, Ngài nói rằng, vì lợi ích cho nhà David, Ngài sẽ cứu chuộc vương quốc miền Nam. Có thể một số người chỉ trích điều này và nói rằng, như thế không công bằng. Tôi không biết nó có công bằng hay không, nhưng tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài bày tỏ sự nhân từ với tôi. Ngài đã nhịn nhục với tôi và tiếp tục tỏ bày sự nhịn nhục, sự nhân từ. Ngài vẫn còn làm như vậy hôm nay. Chúa nói, ta sẽ không cứu chúng nó bởi cung, hoặc bởi gươm, hoặc bởi chiến trận, hoặc bởi ngựa, hoặc bởi người cưỡi ngựa. Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài không giải cứu họ bằng phi cơ hay bom đạn. Ngài không giải cứu họ bằng các phương tiện của quân đội. Nếu các bạn đọc trở lại sách Các Vua Thứ Nhì đoạn 19 và Ê-sai đoạn 37, các bạn sẽ thấy Đức Chúa Trời giải cứu dân chúng vương quốc miền Nam một cách kỳ diệu. Nhưng Ngài đã không cứu vương quốc miền Bắc. Trong sách Các Vua Thứ Nhì, đoạn 19, câu 32-37 kỹ thuật như sau. Bởi có đó, Đức Giê-hô-va phán với vua Assyria như vậy. Nó sẽ không vào thành này, chẳng xạ tên trong nó, cũng chẳng kéo đến dơ khiêng lên trước mặt nó, và chẳng đắp lũy nghịch nó. Đức Giê-hô-va phán, nó sẽ trở về theo con đường nó đã đi đến và không vào trong thành này. Vì tại cớ ta và David kẻ tôi tớ ta, ta sẽ binh vực thành này đặng cứu nó. Trong đêm đó, có một thiên sứ của Đức Giê-hô-va đi đến trong dinh A-sa-ri và giết 185.000 người tại đó. Sáng ngày mai, người ta thức dậy bèn thấy quân ấy. Kia, chỉ là thay đó thôi. Sen-cha-ríp vua A-sa-ri bèn trở về tại Ni-ni-ve. Một ngày kia, người thờ lại trong chùa Nicrop, thần của mình, thì Atramelet và Sarase giết người bằng gươm. Đoạn chúng nó trốn sang qua xứ Ararat, Ác-sạc Ha-đôn, con trai người, kế vị người. Chúng ta thấy rằng, Đức Chúa Trời giải cứu Giu-đa bởi chính quyền năng của Ngài. Tiếp đến trong OC đoạn 1 câu 8. Sau khi Lê-ru-ha-ma thôi bú, nàng chịu thai và sanh một trai. Trong đất nước thời kỳ đó, cần đến 2-3 năm mới cho em bé thôi bú sữa. Khi Lê-ru-ha-ma được thôi bú, Gomer sanh thêm một con trai khác. Và chúng ta cùng nghe tiếp lời Chúa ở trong OC đoạn 1 câu 9. Đức Giê-hô-va phán rằng, hãy đặt tên nó là Lo-emi, vì các ngươi chẳng phải là dân ta nữa, và ta sẽ không làm Đức Chúa Trời các ngươi nữa. Tên đứa con thứ ba là Lo-ami, có nghĩa là không phải dân ta. Nếu các bạn đặt điều này theo thể số ít, nó có nghĩa rằng không phải con ta. Có một câu hỏi về đứa con thứ nhì, có một câu hỏi về đứa con thứ ba. Đức Chúa Trời nói với dân Israel, các ngươi không phải là dân ta, và ta không phải là Đức Chúa Trời của các ngươi. Nếu chỉ có một câu này trong Kinh Thánh, thì tôi sẽ đồng ý với những người nói rằng Đức Chúa Trời bỏ quốc gia Israel. Tất cả chúng ta, dầu rằng đứng trong quan điểm thần học nào, đều phải cẩn thận. Không nên lấy một hai câu Kinh Thánh riêng biệt nào đó và nói rằng nó đã được ứng nghiệm. Nếu các bạn đọc trọn cả lời tiên tri Ô-xê, thì không một người thông sáng nào đồng ý rằng Đức Chúa Trời bỏ quốc gia Israel. Câu Kinh Thánh kế tiếp nói rõ cho chúng ta biết điều này. Trong Ô-xê đoạn 1 câu 10, do vậy, số con cái Israel sẽ giống như các bờ biển không thể lường, không thể đếm, và chính nơi nào đã bảo chúng nó rằng các ngươi chẳng phải là dân ta, sẽ lại bảo rằng các ngươi là con trai của Đức Chúa Trời hằng sống. Xin chúng ta lưu ý đến điều này. Số con cái Israel sẽ giống như các bờ biển, không thể lường, không thể đếm. Dân số Do Thái bị sụt giảm nhiều bởi sự bắt bớ, như chúng ta thấy xảy ra trong thời kỳ của Hitler. Nhưng tại đây, lời tiên tri tốt đẹp này nói rằng Đức Chúa Trời sẽ gia tăng dân số của họ. Và chính nơi nào mà đã bảo chúng nó rằng các ngươi chẳng phải là dân ta, sẽ lại bảo rằng các ngươi là con trai của Đức Chúa Trời hằng sống. Trong ngày đó, có nhiều người trở về cùng Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không bỏ Israel. Điều này rõ ràng khi các bạn đọc toàn bộ lời của Đức Chúa Trời. Cho nên một lần nữa tôi xin nhắc nhở quý vị, cẩn thận khi chúng ta học hỏi lời của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta muốn tìm rõ sáng tỏ một vấn đề nào, chúng ta phải nhìn xem toàn bộ lời của Đức Chúa Trời nói về đề tài đó. Chúng ta không được phép trích dẫn một câu hoặc một đoạn kinh thánh nào, rồi chúng ta dỗ dàng kết luận. Vì điều đó sẽ làm cho chúng ta sai lệch vì không thấy toàn bộ bức tranh. Và trong Ô-xê đoạn 1 câu 11, con cái Giu-đa và con cái Israel sẽ hiệp nhau lại, sẽ lập cho mình một quan trưởng chung và sẽ trở lên từ đất này, vì ngài của Rít-ri-ơn sẽ là ngài lớn. Lời tiên tri này nói cho biết rằng đất nước Israel sẽ hiệp làm một, không có việc cho rằng 12 chi phái bị lạc mất. Họ sẽ lập cho mình một quan trưởng chung. Hiện nay họ chưa có một người lãnh đạo nào. Họ không có đồng ý với người lãnh đạo của họ. Một quan trưởng được nói đến ở đây, trong sách tiên tri Ô-xê này, đề cập về đấng Mê-si-a sẽ đến. Họ sẽ trở lên từ đất này, vì ngài của Rít-ri-ơn là ngài lớn. Đây là một lời tuyệt vời. Do vậy, tôi không đồng ý với quan điểm cho rằng sự trở về hiện nay của người Do Thái là ứng nghiệm lời tiên tri của Cựu Ước. Chúng ta sẽ nói thêm nhiều chi tiết về điều này khi tìm hiểu và học hỏi xuyên qua sách Ô-xê. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã dùng chính hoàn cảnh xảy ra trong gia đình của tiên tri Ô-xê để ông cảm nhận được như thế nào khi có một người vợ không chung thủy. Để rồi, Đức Chúa Trời tỏ bày cho Ô-xê biết rằng dân Israel là dân ngài, đang từ bỏ ngài thờ lại hình tượng. Đức Chúa Trời làm gì đối với dân tộc như thế? Thưa các bạn, ngài vẫn yêu thương họ và muốn họ quay trở về. Tôi ao ước sẽ cùng với quý vị tìm hiểu thêm về điều này khi chúng ta lần lượt đến những phân đoạn kế tiếp trong sách Tiên tri Ô-xê. Thân chào và hẹn tái ngộ cùng quý vị.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
trần gian như trong đêm mịt mù, như đêm đen lạnh lùng, như đêm rừng âm u. Tội lỗi như con sâu con chim pha nương rẫy khô cằn, cây lúa chẳng mọc lên. Ê hê, hỡi những ai vai vác nặng nề, hãy mau mau cùng nhau trở về, trao gánh nặng cho Giê-xu. Ôi hạnh phúc khúc hát vui thay, chim tung cánh bay vút trên mây, lời người ca Giê-xu. Mùa mưa sông nước chảy tràn bờ, cơn gió lay sập nhà, biết đường vào nơi đâu. Người khôn vương an trong Giê-xu, sông mưa xa gió nổi không lại chuyện lòng tôi. Ê hê, hỡi những ai vai vác nặng nề, hãy mau mau cùng nhau trở về, trao gánh nặng cho Giê-xu. Ôi hạnh phúc khúc hát vui thay, chim tung cánh bay vút trên mây, lời người ca Giê-xu. Chảy tràn bờ, cơn gió lay sập nhà, biết đường vào nơi đâu. Người khôn vương an trong Giê-xu, dẫu mưa xa gió nổi không lay chuyển lòng tôi. Ê hê, hỡi những ai vai vác nặng nề, hãy mau mau cùng nhau trở về, trao gánh nặng cho Giê-xu. Ôi hạnh phúc khúc hát vui thay, chim tung cánh bay vút trên mây, lời người ca